vị đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu một vụ án ly kỳ liên quan đến 61.000 Bitcoin, số tiền mã hóa lớn nhất từng được thu giữ trong một vụ án hình sự. Câu chuyện bắt đầu vào năm 2021 khi một phụ nữ tên là Wendy được bắt giữ tại Anh. Cảnh sát khám xét nhà của cô và phát hiện ra một lượng lớn Bitcoin khổng lồ trị giá hơn 2 tỷ bảng Anh, tương đương với 2,5 tỷ đô la Mỹ vào thời điểm đó. Điều khiến vụ án trở nên bí ẩn là Wendy không phải là một nhà đầu tư tiền mã hóa nổi tiếng. Cô ta thậm chí còn không có ví Bitcoin để lưu trữ số tiền khổng lồ này. Vậy số Bitcoin này đến từ đâu và nó liên quan đến vụ án gì? Hãy cùng theo dõi podcast Báo Tuổi Trẻ để khám phá những bí ẩn xoay quanh vụ án 61.000 Bitcoin khét tiếng này quý vị nhé. Giới tội phạm chắc chắn thấy thích Bitcoin, có thể dễ dàng chuyển số tiền lớn mà không hề bị chú ý. Chiếc laptop chứa tiền Bitcoin sẽ không gây ồn ào như là chiếc vali đầy tiền mặt và không gây báo động ở ngân hàng khi xuất hiện giao dịch lớn. Thanh tra Joe Ryan tới ngôi biệt thự lớn xây bằng gạch đỏ ở Hampstead ở phía bắc London sáng sớm 31 tháng 10 năm 2018. Ông là thanh tra chống rửa tiền nhiều kinh nghiệm, đang sắp sửa khám xét ngôi nhà của Jian Wen, 36 tuổi, một phụ nữ quốc tịch Anh gốc Hoa, đang định mua một dinh thự tiền triệu bảng bằng Bitcoin với nguồn tiền mờ ám. Cảnh sát vào nhà, được Wen dẫn lên lầu và vào một phòng ngủ, nơi họ gặp người ở cùng cô. Yadi Zhang không nói được tiếng Anh mấy. Cảnh sát sau đó thu giữ laptop, sổ sách, 69.000 bảng tiền mặt, một chiếc USB màu hồng và một vỏ iPhone có hai tờ 500 bảng và tờ giấy ghi một loạt mật khẩu. Quy mô vụ án vài năm sau mới lộ rõ. Ngôi nhà và két sắt bị khám xét có hơn 61.000 Bitcoin, số tiền mã hóa lớn nhất dính tới một vụ việc hình sự bị phát giác trong lịch sử đồng tiền này. Theo báo Anh The Guardian, lượng Bitcoin đó trị giá khoảng 2 tỷ bảng, tức 2,5 tỷ đô la Mỹ vào thời điểm Wen bị bắt năm 2021 và gần đây đã lên tới 3,4 tỷ bảng, tức 4,3 tỷ đô la Mỹ. Khi cảnh sát hiểu rõ hơn quy mô vụ việc thì Trang đã biến mất. Hóa ra cô ta là tội phạm đang bị Trung Quốc truy nã, trùm một băng đảng lừa đảo đầu tư lớn. Còn Wen bị bắt giữ năm 2021 và năm 2023 phải ra tòa với 12 tội danh rửa tiền và sở hữu tài sản phi pháp. Các chi tiết chỉ hé lộ khi tài liệu vụ án được mở với công chúng gần đây. Theo Financial Times, phiên tòa kéo dài 5 tuần cho thấy Bitcoin đóng vai trò quan trọng ra sao trong hoạt động rửa tiền, giúp chuyển những lượng tiền lớn khổng lồ và gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng. Wen đối mặt 14 năm tù cho mỗi tội danh và hiện vẫn không nhận tội. Tại tòa, cô nói có lúc trong nước mắt, không biết gì về hoạt động tội phạm của Trang ở Trung Quốc. Luật sư nói Wen là nạn nhân của một kẻ thao túng bậc thầy. Với việc Trang đã trốn mất, luật sư cho rằng Wen chỉ là giải thưởng danh dự của cảnh sát. Công tố viên thừa nhận bồi thẩm đoàn có thể không thấy một mẫu bằng chứng nào chứng minh tội trạng của cô và sẽ phải phán quyết Wen là tay chân thân cận hay chỉ là nạn nhân của Trang. Quá khứ của Wen không có gì cho thấy cô có thể tham gia mạng lưới rửa tiền mã hóa quy mô toàn cầu. Ba mẹ cô không giàu, sinh năm 1981, cô có bằng luật, gặp gỡ rồi cưới một người Anh ở Trung Quốc. Khi cô đang mang bầu 7 tháng thì cùng gia đình chuyển tới Anh năm 2007 và sống ở Halifax, West Yorkshire. Theo lời Wen, cuộc hôn nhân của cô không hạnh phúc do chồng là người kiểm soát và bạo hành. Tới năm 2010, họ ly dị và Wen sống và làm giúp việc ở Leeds. Cô sau đó cho con trai về lại Đại Lục để đi học. Tới năm 2017, cô chuyển lên London nhằm kiếm cơ hội tốt hơn. Tới tháng 9 năm 2017, Wen ở trọ và làm tại một nhà hàng bán đồ ăn mang đi. Thời gian này, cô thấy quảng cáo trên WeChat tìm trợ lý biết tiếng Hoa. Cô liên hệ và được gọi tới khách sạn Royal Garden ở thành phố Kensington. Đó là lần đầu tiên cô gặp Trang. Cô ta mặc bộ đồ Thái truyền thống, trông rất trẻ và nước da rất đẹp. Cô nhớ lại. Trang nói cô làm nghề kinh doanh nữ trang, tới Anh để mở cơ sở và sẵn sàng trả cho Wen 4.000 bảng một tháng để làm người chăm sóc và phiên dịch. Trang cũng nói cô ta cần quần áo mới, tài khoản ngân hàng và nơi ở cố định. Tên thật của Trang là Jimin Chian. Giai đoạn năm 2014 đến năm 2017, cô ta điều hành đường dây lừa đảo đầu tư tới 5 tỷ bảng ở Trung Quốc thông qua công ty công nghệ Tianjin Lantian Jewelry, khoảng 128.000 nhà đầu tư bị lừa và hàng chục người ở Trung Quốc đã bị truy tố liên quan đến vụ việc quên không bị buộc tội vụ này. Sau khi chuyển phần lớn tiền của nhà đầu tư thành Bitcoin, Trang bỏ trốn với toàn bộ số tiền trong một chiếc laptop Lenovo, sau này bị cảnh sát thu giữ. Cô tới London với tên mới và hộ chiếu quần đảo St. Kitts và Nevis, đề năm sinh 1990. Trang thực ra sinh năm 1978. Vài ngày sau khi gặp Trang, Quên xin được hóa đơn mua ga giả để giúp Trang khai làm địa chỉ mở tài khoản ngân hàng. Tháng 9 năm 2017, thông qua hãng môi giới bất động sản Chesterton, Quên cùng đứng tên với Trang thuê dinh thự ở Hampstead, khu rất giàu nói trên, với giá 17.300 bảng một tháng. Cô nói với Chesterton rằng mình làm thuê cho công ty nữ trang của Trang. Tháng 10 và tháng 11 năm 2017, Quên soạn thư gửi ngân hàng để giải thích vì sao có khoản tiền 40.000 bảng xuất hiện trong tài khoản. Trong thư, Quên sau đó không gửi, cô bịa rằng có bạn trai gửi tiền để sửa nhà. Cô đi hai chuyến tới Thái Lan với lý do bình phong là lấy nữ trang từ bạn trai của Trang. Mỗi lần cô đều trở về với một laptop mới. Một lần, Quên nhận được 200.000 bảng tiền mặt tại dinh thự ở Hampstead. Ở tòa, cô nói không nhớ ai đã giao tiền. Có những dấu hiệu cho thấy Quên lo lắng với công việc mới. Tháng 12 năm 2017, cô từng hỏi một kế toán là liệu có nên để một người bạn rửa khoản tiền 2 triệu bảng bán Bitcoin qua tài khoản cá nhân của cô không? Người kế toán khuyên Quên không nên và cô đã nghe theo. Dù vậy, cô vẫn tin Trang và không chất vấn gì. Trang nói tiền tới từ các nguồn hợp pháp như nữ trang và đào Bitcoin. Trang không ở lâu tại London. Năm 2018, cô ta đi khắp châu Âu, thường là cùng Quên và bằng xe hơi. Vì theo Trang, viết trong nhật ký, như vậy sẽ giảm nguy cơ bị cảnh sát kiểm tra. Những chuyến đi có bằng chứng là nhiều hình ảnh hai người đã chụp lại, dù họ không bao giờ chụp chung. Trước khi đi Thụy Điển hồi tháng 4 năm 2018, Quên đã tìm kiếm trên mạng về Hiệp định dẫn độ Trung Quốc-Thụy Điển. Trang sau đó yêu cầu Quên thực hiện một số thương vụ khó hơn như mua bất động sản. Quên thuê công ty tư vấn London World và được giới thiệu căn biệt thự 8 phòng ngủ với bể bơi trị giá 23,5 triệu bảng ở Lindhorst, cùng khu Hampstead. Quên còn được giới thiệu với luật sư bất động sản James Liffin của Miskon The Raya, hãng luật hàng đầu ở London. Nhưng thương vụ đổ bể khi người bán yêu cầu thêm tiền. Tư vấn của Quên và Trang sau đó tìm được một căn khác giá 12,5 triệu bảng ở Tottery Common với 8 phòng ngủ, phòng chiếu phim, phòng gym và sauna. Nhưng tới lúc này thì hoạt động của hai người bắt đầu bị giới chức chú ý. Nghi ngại về các khoản tiền lớn không nguồn gốc, ngân hàng của Quên đóng tài khoản của cô. Quên tìm cách mở tài khoản ở các ngân hàng khác. Trang nói cô nên thử Citibank. Nhưng khi các khoản chuyển tiền lên tới 270.000 euro, Citibank cũng đóng tài khoản của Quên. Để mua nhà ở Tottery Common, Liffin yêu cầu Quên cung cấp thêm thông tin về nguồn tiền mã hóa. Trang nói cô đào Bitcoin nhưng không còn giữ bằng chứng. Liffin muốn coi địa chỉ các Bitcoin này trên dữ liệu công khai về giao dịch blockchain, nhưng Trang từ chối hoặc đưa dữ liệu sai. Khi Quên cuối cùng cũng đưa ra thông tin chính xác cho Liffin, dữ liệu blockchain không khớp với thông tin từ Trang. Dữ liệu về Bitcoin được cung cấp thường chỉ từ vài nguồn, trong khi tiền của Trang là từ hàng trăm nguồn khác nhau. Bồi thẩm đoàn không được giải thích cách mà thanh tra Ryan biết về hoạt động của Quên. Nhưng ngày 10 tháng 10 năm 2018, ông gửi email cho Quên thông báo đã có lệnh phong tỏa khoản tiền 850.000 bảng mà hãng luật Miskon đang giữ của cô. Quên cho rằng chính Miskon đã báo cảnh sát. Vài tuần sau, Ryan tới khám nhà Quên và gặp Trang ở đó. Dù đã bị cảnh sát để ý, Quên tiếp tục làm việc cho Trang. Giai đoạn 2019 đến 2020, cô giúp Trang chuyển Bitcoin qua giao dịch với nhiều người ở London. Trang thường chuyển Bitcoin để Quên đi lấy tiền mặt. Cùng lúc, Quên bắt đầu tìm mua tài sản ở Dubai với sự hỗ trợ của tay môi giới Michael Bird. Bird điều hành công ty Arabian Escapes và đã giúp cô mua 2 căn hộ ở Dubai vào cuối năm 2019, cũng như giúp Quên bán 2 triệu bảng tiền Bitcoin qua các công ty ở Seychelles và Thụy Sĩ. Hầu hết số tiền được chuyển vào các thẻ ngân hàng mà Bird đã sắp xếp và đưa cho Trang. Tháng 8 năm 2020, cảnh sát trở lại dinh thự ở Hampstead khám nhà lần thứ hai thì Trang không có mặt. Quên khai lần cuối gặp cô Trang là ngày 25 tháng 8 năm 2020. Hai người sau đó chấm dứt hợp đồng thuê nhà. quên giữ lại 40.000 bảng tiền đặt cọc và chiếc xe Mercedes. Tôi không nghe thêm gì từ cô ta, quên khai. Tháng 5 năm 2021, khi Wayne đang sống ở căn chung cư 2 phòng ngủ phía nam London cùng con trai và tiếp tục công việc ở nhà hàng, thì thanh tra Ryan xuất hiện, khám nhà và bắt giữ cô. Lần khám nhà này phát hiện tờ giấy viết, nếu họ phá được mật khẩu Bitcoin thì tôi chết. Khi được hỏi ý dòng chữ này, Wayne lắp bắp đầy đau khổ. Cô nói áp lực cuộc điều tra khiến cô nghĩ tới việc tự tử. Cùng tháng đó, cảnh sát bắt đầu mở được các ví Bitcoin của Trang, phát hiện các khoản tiền trị giá hàng trăm triệu bảng. Tới giữa tháng 7, họ mở được hai ví lớn nhất và phát hiện số Bitcoin trị giá 1,2 tỷ bảng. Cảnh sát không giải thích vì sao phải mất 3 năm mới điều tra ra vụ việc, nhưng kể từ lần khám nhà đầu tiên năm 2018, một lượng lớn Bitcoin đã được chuyển đi. Sáng sớm ngày 30 tháng 5 năm 2021, khoảng 4.000 Bitcoin trị giá hơn 100 triệu bảng được chuyển đi. Gần 500 Bitcoin nữa được chuyển đi vài ngày sau. Tháng 3 năm 2023, bồi thẩm đoàn đạt được phán quyết sau khi bàn luận hơn 11 tiếng đồng hồ. Tội danh đầu, vô tội. Tội danh 2, vô tội. Vô tội, vô tội, vô tội. Cho tới hai tội danh cuối cùng mà bồi thẩm đoàn không thể nhất trí. Phán quyết là thất bại thảm hại của cảnh sát Anh. Một tội phạm bị truy nã quốc tế trốn mất ngay trước mũi họ và lượng Bitcoin khổng lồ đã kịp tẩu tán. Quý vị nghĩ sao về vụ án trên? Hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi biết với nhé. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe số podcast này. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng với podcast Báo Tuổi Trẻ trong những số lần sau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!